Xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong thơ nhắc nhở người niệm Phật. Trong phần thơ văn bài thứ nhất làm tại Cực Lạc Am đạo tràng niệm Phật do ngài Hạ Liên Cư điều khiển. Niệm Phật tối kỵ tinh thần tán loạn, tự cứu mơ hồ, tiền khoái hậu mạng, ký vô âm tiết, hù bất liên quán, tâm bất ứng khẩu, thanh bất nhiếp niệm, khinh hốt dưỡng thức, cổ đức sở than, như thử niệm pháp, vĩnh nan thành phiến. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh này. Ở đây nói cho chúng ta mười niệm Phật, ở khi niệm Phật tối kỵ nhất là tinh thần tán loạn. Đây ai cũng có cái chuyện này quý vị. Bởi vì cho nên chúng ta cần phải sao? Phải ổn định tinh thần. Cần phải làm sao á, khi chúng ta mới á, là người mới bắt đầu niệm Phật thì hãy cố gắng chuẩn bị tinh thần. Hay nói cách khác là chuẩn bị cho cái sinh hoạt của chúng ta nó ổn định một chút, nó không có quá ở trong đó có những cái sự cố xảy ra làm tinh thần chúng ta bực dọc, làm tinh thần chúng ta bất an, làm tinh thần của chúng ta khó chịu, thì đây những cái tinh thần này nó làm tán loạn và khó mà thành phiến. Hai câu đầu này nói người niệm Phật tư tưởng không tập trung, không có tinh thần, tâm trạng không vui, ý chí trầm mặc, không hăng hái, tạp niệm vô cùng, nếu không hôn trầm thì là trạo cự. Cái hay của niệm Phật là chúng ta cứ niệm, ở trong đó mình á không cần đối trị vọng tưởng phiền não, mà vọng tưởng phiền não tự trừ. Cần nhất làm sao tập trung tinh thần. Cho nên nó lúc mới bằng đầu niệm Phật, quý vị phải nghĩ cho ổn định tinh thần, nghĩ cho nó khỏe, để cho chúng ta có thể tinh thần sáng suốt, thân thể khỏe mạnh, và ở trong đó tinh thần được tập trung. Và nhớ là trong đây quý vị thấy tâm trạng không vui. Tâm trạng không vui xảy ra khi chúng ta gặp chuyện bất bình, khi chúng ta gặp chuyện không vừa lòng thì tâm trạng nó khởi lên không vui. Cho nên nó cần nhất hãy thâu nhiếp lục căn. Hãy ở trong đó trước khi niệm Phật hay đến cái ngày nào niệm Phật, chúng ta đó phải làm sao tránh bớt những cái sinh hoạt quá trong đó. Cái sinh hoạt ở trong đó quý vị, nó ảnh hưởng mạnh đến tinh thần của chúng ta, thì chúng ta nên cố gắng tránh bớt để mình có cái thời giờ niệm Phật cho nó đúng, cho cái khoảng thời gian chúng ta niệm Phật trong đó được tốt đẹp. Cho nên ban đầu chúng ta hãy chuẩn bị trước khi niệm Phật. Ở trong đó khi nghỉ, khi ngủ, ngủ nghỉ trong đó phải được tốt đẹp. Ở trong đó tinh thần sảng khoái, chúng ta không cần niệm dài, niệm lâu, mình niệm sao cho nó đúng quý vị. Còn bây giờ chúng ta cứ niệm trong đó, tôi công phu một ngày mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà sẽ làm thân mệt nhọc, tinh thần không có tập trung, thì trong đó nó khó đạt được công phu. Cho nên nó hay nhất là chúng ta còn bận biểu với sự việc, thì chúng ta làm việc gì cho ra việc đó, nghỉ ngơi cho nó tốt đẹp, rồi khi cái giờ niệm Phật đó phải cho nó tỉnh táo. Đây rất là quan trọng. Kỵ nhất của người niệm Phật là tinh thần tán loạn, và trong đó tâm trạng không vui. Vì sao quý vị? Chúng ta chưa có đạt được công phu mà, cho nên cái hoan hỷ niệm Phật chưa tới. Hoan hỷ niệm Phật chưa tới thì hoàn cảnh môi trường ở bên ngoài vẫn là ảnh hưởng đến với chúng ta. Cho nên bớt trong đó, chẳng hạn như ngày cuối tuần thì chúng ta phải để cho cái thời giờ niệm Phật cho nó đúng kìa đó. Đừng có là trong đó hấp tấp, đừng có vội vàng để mà có vô được cái thời khóa niệm Phật. Khi chúng ta hấp tấp vội vàng như vậy, tinh thần không tập trung, ý chí không vươn lên, và ở trong đó cái tâm trạng được có bấp bênh, trong đó thật sự cái công phu niệm Phật nó không đạt được tiêu chuẩn. Cho nên ở đây cần nhất chúng ta vẫn còn sinh hoạt ngày thì chúng ta dành cho mình một thời gian đó dành riêng cho mình quý vị, và trước khi đó hãy chuẩn bị trong đó đủ mọi việc, đừng có hấp tấp, đừng có bồn chồn. Khi tạp niệm vô cùng, nếu không hôn trầm thì là trạo cử, vọng tưởng khởi lên quá nhiều. Cho nên chúng ta thấy thường thường chúng ta mới tập đó, khuyên các Phật tử hãy lễ Phật. Lễ Phật nó có cái tác dụng tốt. Thứ nhất là sẽ có việc nâng cao thể lực. Thứ nhì nữa, tiêu trừ nghiệp chướng. Thứ ba trong đó, làm cho các vọng tưởng, tất cả những cái ý chí không vui đó, nó đều buông xuống tất cả. Cho nên ở trong đó khi mới dụng công, chúng ta nên lễ Phật, để trong đó để chuẩn bị cho thân thể, cho thể lực, cho tinh thần chúng ta nó tỉnh táo. Rồi sau khi đó chúng ta thấy phấn chấn rồi, chúng ta vô niệm Phật, thì khi đó niệm Phật nó tốt đẹp hơn. Mình nếu mà niệm Phật có khi đó hôn trầm đó quý vị, chúng ta ngồi nghĩ lại. Mình nếu mà có chỗ mà tiện đó, chúng ta nghĩ trong đó, mình nó có thể ngủ trong đó 10 phút. Chúng ta nghĩ cho cái tinh thần, cái hệ thần kinh chúng ta nó quân bình lại. Nó làm việc quá sức, nó căng thẳng mà. Thì chúng ta ngồi á, chúng ta có thể nghỉ, hay là chúng ta có thể ngủ 10 phút, không sao quý vị. Mà trong khi chúng ta gục chân ngủ trong đó, thì trong khoảng thời gian 5-10 phút tự nhiên tinh thần nó phục hồi lại, cho nó sáng suốt lại, chứ không nó cứ lừ đừ. Thì khi chúng ta nghỉ được 5-10 phút khỏe tội gì, nó lên được rồi chúng ta đi tới luôn, để cho dùng cái năng lực đó, cũng như là cái máy á quý vị. Cái máy nó khó nổ chứ gì, thì chúng ta để cho cái bình nó tập trung lại, cái bình ắc quy nó tập trung cái sức mạnh lại, rồi chúng ta đề cho nó nhanh một cái, nó nổ rồi cái cho nó nổ luôn. Còn chúng ta cứ đề cạch, đề chừng 3 cái là hết bình, đúng không nào? Cho nên chúng ta ở cái máy này cũng như vậy, khi mà nó gần hết hơi, gần hết bình rồi, sao quý vị? Cho nó nghỉ chút để nó lấy lại sức xong cho đề một cái nổ xong. Khi nó nổ rồi thì sẽ khỏi thật, thì chúng ta niệm tới luôn cái gì. Khi nó vô rồi thì không sao, sợ là nó không vô được, nó không nổ được. Bởi vậy cho nên khi mới tập trong đó, hãy làm sao mà tập trung được tinh thần, mà mắt nó cay quá, ở trong đó thân thể mình yếu đuối, rồi cái tinh thần không tập trung vì nó buồn ngủ mà, thì ở cái lúc do đó cái việc không làm sao, cứ ngủ đi. Ai kìa cười gì cười, có người ngồi đó ngủ luôn, ngủ có 10 phút không sao cái việc. 10 phút có lấy cái tinh thần cho nên lại tiếp tục niệm Phật. Bây giờ quý vị thấy đây là trong đó kinh nghiệm để chúng ta có thể đề khởi được cái tinh thần lên. Vì chúng ta yếu, không có vượt qua được cái mỏi nhọc, không có vượt qua được cái ý chí trầm mặc không vui, thì chúng ta dùng năng lực tập trung lại để mà làm thôi. Đây quý vị. Rồi khi mà nó lên rồi, cứ mà kinh hành rồi tịnh tọa làm thế nào cũng được, nó vô rồi thì không có sao hết. Tiếng, đây là những điều tối kỵ khi niệm Phật, là tinh thần không tập trung, ý chí không vui, trong đó nó trầm mặc, ở trong đó không hăng hái, không vui vẻ niệm Phật. Đi tất cả chúng ta phải đối trị nó, dùng cái phương tiện ở ngoài để đối trị nó. Kế đến là tiếng niệm mơ hồ, âm thanh không rõ ràng, người khác nghe không rõ mà tự mình nghe cũng không rõ. Mình niệm không biết mình niệm cái gì, mình không nghe rõ tiếng niệm Phật mà người khác nghe cũng không rõ luôn. Thì sao quý vị? Nó buồn buồn, nó thờ ơ, nó hôn trầm, nó ý chí không có, cho nên cái câu A Di Đà Phật á, nó cũng lơ lơ luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết hơi rồi quý vị. Cho nên trong đó người ta nghe, người ta không biết mình niệm cái gì, mà mình nghe mình cũng không biết mình niệm cái gì nữa. Đây quý vị thấy, đây là những cái tối kỵ. Cho nên á, khi mà có tinh thần rồi, có sức khỏe rồi, chúng ta niệm rõ ràng. Niệm rõ ràng là tâm mình đang niệm Phật, miệng phát ra và tai nghe lại câu A Di Đà Phật đó, rõ ràng. Rõ là giác ngộ. Còn mà nó mơ mơ hồ hồ, nghĩa là chưa vô được. Miệng niệm Di Đà, tâm lãng đãng, tâm nó lơ đãng, nó chạy đi đâu, nó không tập trung được. Cho nên cách niệm như thế này, người xưa than rằng thật, người xưa than rằng thật là khó mà thành phiến. Nên chúng ta tối kỵ, đây là những tối kỵ. Thì á, trong đó tiếng niệm mơ hồ, rồi trước nhanh sau chậm. Trước nhanh sau chậm là sao quý vị? Là mới đầu vô hăng hái lắm, nhưng mà vô á, đến niệm Phật chừng 5-10 phút thì trong đó tâm tư của mình lập tức nó chìm xuống. Nó chìm xuống, nó không có hào hứng nữa. Mới đầu thì hào hứng, về sau hết hào hứng. Hết hào hứng thì sao? Nó chậm chậm, nó chậm dần, và nó tắt lúc nào không hay. Là hay là khi mà chúng ta đánh pháp khí đó, mới đầu thì hăng hái, người ta chưa tập trung được khí lực, cái tâm, cái đan điền chưa khởi lên khí lực, mà chúng ta cho họ đi nhanh quá, hồi họ hết hơi rồi họ không đề khởi cái khí lên nữa, cho nên ở trong đó niệm một hồi ai cũng tắt hơi hết. Người đó thỉnh địa chung thì mỏi mệt kéo lê cái xe, nguyên một cái rờ mọt trong đó bao nhiêu người trong đó kéo không nổi, mà đại chúng thì cứ ghì xuống, hết hơi rồi. Còn chúng ta niệm á, khi mà đánh địa chung đó, cái vị đánh từ chậm cho đại chúng từ từ nóng máy lên, rồi đi từ từ lên đến rồi khi nó đến á, đến khi có khí lực rồi thì họ, chúng ta cho họ lên luôn. Tinh thần hăng hái, vui vẻ, nhịp điệu rõ ràng, ở trong đó càng niệm càng hoan hỷ. Đó là cái công lao, công phu của người đánh địa chung. Đánh thỉnh mỏ cũng vậy quý vị. Chúng ta tụng kinh cũng vậy, mới đầu thì nhanh lắm, về sau cái làm sao á, thì trong đó đại chúng muốn lên mà mỏ cứ ghì xuống, đánh không lên nổi. Hay là sao quý vị? Người thỉnh mỏ đó cứ mình á, cái công tác của mình, nhiệm vụ của mình là thỉnh mõ chứ không phải đọc kinh, đúng không nào? Đọc kinh là đại chúng và mình đọc theo thôi, mà hãy mà nó có vấn đề gì thì mình thỉnh mõ là chính, chứ không có mình là đọc kinh mà cái câu nào nó mất, chữ nào nó mất thì dò chữ đó quên đánh mõ luôn. Cho nên cứ đọc không kịp á, đọc không kịp rồi á, rồi tay cầm tay đánh, cho nên nó mắt nó không có để ngay được, nên chúng ta đọc không kịp chúng ta ghi cái mõ xuống luôn. Nếu đọc từ coi vậy đâu, từ coi rồi đại chúng muốn lên là lên không nổi. Đây á đều là những cái bệnh, thì trong đó chúng ta phải từ từ á, phải đánh mới đầu vô đánh nhẹ nhẹ từ từ để cho đại chúng xong rồi lên và nhớ là mình thỉnh mõ chứ không phải đọc kinh là chính, mà thỉnh mõ là chính. Hãy mà quên đó thì không sao, cứ ấy, cứ nghe đó, người chủ lễ người ta tụng rồi mình nó thỉnh mõ theo, người ta kéo lên thì chúng ta theo, rồi cái khi chúng ta thấy đến gần hết là nó biết rồi, nghe rõ ràng cái câu niệm đó rồi, chứ không phải mình tụng kinh đâu. Mình tụng đại chúng tụng kinh, mình thỉnh mõ cho đại chúng tụng chứ không phải mình tụng, nghe không? Chủ lễ hướng dẫn tụng trong đó theo cái nhịp điệu của ông, theo cái nhanh chậm của người đó, còn chúng ta phải theo cái người chủ lễ và theo đại chúng, thì khi đó mõ nó đi đều đặn và nó từ từ nó lên và khi vô chú nó cũng lên nữa. Và nhớ là khi người ở thỉnh chuông là người chủ lễ, cho nên người thỉnh chuông đó, người ta đánh chuông ra hiệu đi luôn hay là dừng, nếu người chủ lễ không có đánh chuông thì mõ vẫn đánh tới luôn, nếu mà người giữ chuông muốn dừng đó, chẳng hạn Phật thuyết A Di Đà kinh muốn dừng ở chữ kinh đó, thì Phật thuyết A Di Đà kinh thì chữ A, cái chữ thứ ba cuối cùng A nha, chữ Di Đà kinh thì mình đánh chữ Di rồi chữ Đà đánh hai tiếng mõ, chữ kinh đánh một tiếng mõ chấm dứt, một tiếng mõ và tiếng chuông cho nó ra hiệu, mà cái chữ thứ ba cuối cùng đánh một tiếng chuông để nói cho người mõ tôi dừng đó, người mõ nghe rồi thì đánh chữ thứ hai cuối cùng á hai tiếng cao cao, rồi chữ thứ ba chuông với mõ cùng đánh, thấy không? Nó ra hiệu nhau mà, chứ không phải đọc chú không biết lần thứ mấy rồi, cho nên người mõ nó không biết mình nó đánh thứ mấy rồi, cho nên nó đang đánh đó, đến lần thứ ba không biết là thứ hai hay thứ ba mà chuông chưa thấy đánh, cho nên họ tự nhiên họ chậm mõ lại coi đại chúng ngừng hay là đi, cho nên buổi lễ nó trật lắc quý vị. Mà người chủ lễ, người đánh chuông chưa đánh chuông thì mõ vẫn đi tới luôn, bị ổng đếm lộn thì cái lỗi của ổng thì tới luôn. Khi nào ổng đánh chuông ra hiệu dừng thì mình mới dừng. Đó, họ là chủ mà. Mõ là theo, chứ không nè. Chủ lễ là chính đó. Rồi ở trong đó người Duy Na duyệt chúng, Duy Na là chuông và duyệt chúng là mõ, đúng không? Cho nên cái mõ nó vẫn đi đều, nó không có tự nhiên gần tới tự nhiên nó thắng lại, không có thắng. Nó thắng cái kịch là đến luôn, nhớ nè, nhớ là thì trong đó trước chậm sau nhanh, không có nhanh rồi chậm trở lại. Và khi người ta muốn cho đi qua chú luôn thì ta không đánh mỏ cho nó qua luôn, đi vẫn tiếp tục luôn. Chúng ta thấy nó đều đặn như vậy. Thì đây là những cái kinh nghiệm chúng ta cần phải học để ý. Thì khi niệm Phật hay khi tụng kinh cần có mỏ để giữ nhịp điệu. Nếu mà chúng ta tụng một mình, nếu mà có mỏ được thì đi nó hay hơn. Nếu mà tụng kinh một mình đó, có mỏ cũng được, để cho cái nhịp nó đều hơn, nhớ nè, và nó quen hơn. Câu niệm Phật ở trong đó phải đều đặn nhau, chứ không có trước chậm sau mau, không có chữ này nhanh chữ kia chậm, nó loạn lên, mà tất cả đều. Thì trong đó ngoại trừ cái nhịp điệu, nếu mà không có nhịp điệu thì chữ nào cũng phải đều như thế đó. Như chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì chữ nào nó đều chữ đó. Còn nếu méo mà có nhịp điệu á, thì chúng ta mới lên xuống ngắn dài khác nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái âm điệu nó lên xuống khác nhau. Và chẳng hạn như chữ Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đó quý vị, có chữ ngắn có chữ dài. Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không, sáu chữ mà bốn nhịp đó, thì nó có điệu được. Nếu mà chúng ta niệm á, mà không có điệu á, thì phải chữ nào nó đều chữ đó. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không niệm mà không có điệu đó quý vị, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó đều từng chữ từng kiểu. Mà như vậy nó vô hơn à, nó không cần nhịp điệu quý vị, mà như vậy nó vẫn vô. Cho nên chúng ta có thể A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm như vậy thật sự hay, nó vô luôn. Thì ở đây nói chúng ta niệm Phật đó, chúng ta cần phải niệm ra tiếng. Đây không phải không? Trên đây tiếng niệm á, mơ hồ trước nhanh sau chậm, tất cả trong đó, trong đó đều nói cái âm thanh niệm Phật. Mà người sơ cơ, trong đó cái bí quyết niệm Phật là làm thế nào để mình nghe lại chính câu niệm Phật của mình. Nhớ nha quý vị, ở đây cái bí quyết niệm Phật đó là tâm khởi ra, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại. Tai nghe lại chính âm thanh của mình. Còn nếu mà chúng ta nghe âm thanh niệm Phật ở ngoài hơn là trên hư không đó, coi chừng. Có nhiều người bị ra. Vì sao quý vị? Họ luôn luôn nghe âm thanh niệm Phật, mà họ nghe đến nỗi ở trong đó tâm nó bồn chồn, tâm nó không định, tâm trong đó không ngủ được. Đến khi ngủ nó cũng nghe tiếng niệm Phật. Giống như là sao? Giống như là chúng ta ngồi, chúng ta nằm ngủ mà ở kế bên đó, mở cái máy niệm Phật lớn lên, làm sao ngủ? Thì bây giờ cái này sao quý vị? Cái vấn đề tại sao? Không tự tại. Không phải mình niệm Phật ở trong đó mà nghe được âm thanh niệm Phật. Tốt, đúng, nhắc nhở mình niệm Phật. Nhưng mà khi mình không muốn nghe nó vẫn niệm, thì vấn đề là gì quý vị? Vấn niệm đó làm cho tâm thức chúng ta không an ổn, thì đó không phải là âm thanh niệm Phật. Mà không phải âm thanh niệm Phật chứ âm thanh gì? Ma chướng à. Vì sao quý vị? Làm tâm chúng ta bất an, đó là âm thanh, không phải âm thanh Phật. Mà âm thanh Phật ở trong đó, quang minh của Phật ở trong đó làm tâm chúng ta an định. Quang minh chiếu đến người chúng ta thì trong đó tâm hồn chúng ta lại trong đó vui vẻ, hoan hỷ và nhất định làm thiện, nhất định làm lành. Trong lời nguyện của Phật có nói, nếu mà xúc chạm đến quang minh của Ngài thì ở trong đó người đó nhất định thành thiện, người đó nhất định tốt đẹp. Còn bây giờ sao quý vị? Có nhiều người niệm Phật trong đó nửa năm, một năm lại nghe âm thanh niệm Phật khởi lên. Mà họ nói tôi bây giờ con ngủ nó cũng nghe nữa, thì làm sao đây? Mà họ muốn ngủ, họ không muốn niệm quý vị. Họ muốn tinh thần cho nó an định lại, mà nó vẫn niệm trong đó, thì đây là có vấn đề. Nếu mà không phải ma chướng thì là chướng ngại. Chướng ngại này chúng ta các thiền sư gọi là thiền bệnh, không phải là ma chướng, cái việc là thiền bệnh. Có người thiền bệnh là sao quý vị? Họ đến một cái cảnh giới nào tự nhiên thơ văn nó tuôn ra, nó cứ tuôn ra, nó cứ tuôn trào ra, hay là trong đó tay của họ thì tự nhiên nó cứ lần chuỗi. Đây họ nói là thiền bệnh. Những người nó khi mà nó vô cảnh giới đó mà không có biết để mà chữa, không có người thiện tri thức để mà chặn nó, thì tâm của chúng ta từ sắc diệt được rồi, thọ diệt, tưởng rồi đó, từ những cái sâu sâu á, những cái vi tế trong tâm chúng ta nó tuôn trào ra. Giống như là ở đây cái gì, cái sắc đó, nó thô mà nó bao phủ hết cả tâm thức trí tuệ. Đến khi mà chúng ta bỏ được cái lớp thô đó rồi thì ở trong đó như là nước chảy nó trào ra, nó không có quân bình, nó trào ra, thì đây người ta gọi là thiền bình. Nếu mà ngăn được lập tức thì nó ngăn được cái này, mà nếu không ngăn được, không biết ngăn được thì nó vỡ đê, nó cứ trào ra hoài. Thì cái người đó bị thiền bệnh lạ. Mà ở trong đây á, các vị thiền sư á, thường thường nói đến những cái này. Thơ văn nó chạy ra có việc cũng là bệnh lạ. Có người á, họ từ xưa giờ không có biết cái làm thơ, vậy mà họ thiền thiền hồi bao nhiêu thơ văn nó ra hết. Thơ văn nó, văn chương ở đâu nó ra, nó cứ ra, viết là nó ra. Cho nên ở đây gọi là thiền bệnh lạ. Còn chúng ta ở đây cũng vậy, niệm Phật, niệm hoài trong đó rồi, nó đến một cảnh giới nào á, cái thô nó hết rồi, trong tâm nó tương ưng, nó cứ trào ra niệm Phật và không dừng lại, họ không ngủ được, tâm lại bất an. Đây đó là chướng ngại đó quý vị, đây là bệnh đó. Thì chúng ta cần phải làm sao đối trị nó. Đối trị bằng cách nào? Mình á, để mặc nó trào ra, kệ nó. Mình chỉ biết là niệm Phật trở lại và nghe lại tiếng niệm Phật của chính mình. Cái bí quyết niệm Phật là không cần trừ vọng tưởng tự trừ. Cái bí quyết niệm Phật là không cầu vãng sanh mà chứng được vô sanh. Cái bí quyết niệm Phật là không cần chứng mà tự chứng. Không từ có niệm đến vô niệm. Cho nên ở trong đây, trong bài thơ này, nó nói chúng ta bốn cái bí quyết để niệm Phật. Mà hay nhất là sao? Tâm mình biết mình đang niệm Phật, tâm khởi ra là niệm Phật, miệng phát ra và tai nghe lại rõ ràng. Cái quan trọng là tai của mình á, lỗ tai của mình phải nghe lại tiếng niệm Phật của chính mình. Khi mà niệm Phật đó, niệm thầm cũng là khe khẽ niệm. Mà khi mà vui vẻ hoan hỷ thì chúng ta niệm hân hoan vui vẻ cho mọi loài mọi vật cùng nghe và tự mình nghe lại. Thì đây là gì quý vị? Đây gọi là âm thanh diệu thanh vô thượng thù thắng, và quay trở lại nuôi dưỡng cái tự tánh của chính mình. Nuôi dưỡng bằng cái gì? Bằng cái âm thanh niệm Phật của chúng ta, của chính mình đó. Vì sao quý vị? Của chính mình mới biết mình đang niệm Phật, nó từ trong tự tâm phát ra. Còn mình nghe niệm Phật của máy, đó là máy niệm, cho nên nó là vẫn ở ngoài, nó chưa thức. Cho nên cái hay ở đây là mình biết mình niệm Phật, miệng phát ra và tai nghe lại. Khi mình nghe được tiếng niệm Phật của mình, nghĩa là mình giác, thì ở trong đó cái âm thanh này nó sẽ nuôi dưỡng tự tâm của chúng ta. Cái câu này quan trọng cái gì? Đây là diệu thanh. Đối tượng chúng ta niệm là Đức Phật á, vạn đức trang nghiêm. Đức Phật á, trong đó ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất, đó là đối tượng chúng ta niệm. Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, đó là nói Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái đối tượng đó là cái đối tượng vi diệu đầy đủ công đức trang nghiêm. Chúng ta lấy cái đối tượng đó mà niệm, ở trong đó chúng ta niệm gì? Niệm cái đối tượng này. Ở trong tâm chúng ta niệm cái đối tượng này, thì cái đối tượng này đó, cái âm thanh nó tự nhiên biến là thù thắng, và tai chúng ta nghe lại. Nghe lại thì nó có cái năng lực là nuôi dưỡng tự tánh của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta nuôi dưỡng cái tâm thức chúng ta bằng cái gì quý vị? Chúng ta nuôi lại cái pháp thân huệ mạng bằng gì nè? Làm sao cho nó sống vậy đây? Mời cái thiệt thấy không? Cái việc này quan trọng mà đâu có ai làm cho nó sống vậy đâu, để cho nó đói dài dài. Bởi vậy cho nên nó trong đây nó nói chúng ta trước chưa nhất tâm. Trước tiên chúng ta chưa có nhất tâm thì phải đầu tiên phải niệm thành phiến.